Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Có một Phật tử hỏi: Kính bạch Hòa thượng, Kính Hòa thượng giảng giải cho chúng con biết và hiểu, khi đọc các bài chú con không hiểu, bài chú tại sao không diễn giải để đọc kinh dễ hiểu hơn mà phải đọc nguyên thủy vậy? Nghĩa là Phật tử này thắc mắc, đọc kinh thì thấy có giải hiểu, mà đọc chú thì thấy không có giải gì hết, không hiểu gì. Thì như vậy phải giải dùm cho dễ hiểu, phải không? Nhưng mà tôi nói cho quý Phật tử hiểu, thành chú là không có giải, không có giảng. Tại sao vậy? Vì thần chú là đọc nguyên bản chữ Phạn, nguyên âm chữ Phạn. Mà nguyên âm chữ Phạn nói rằng thần chú là cái người tu mong được sự linh ứng. Mà mong được sự linh ứng thì phải có cái tâm thành kính. Mà tâm thành kính thì đọc cái tiếng Phạn nghe cái gì không biết, nó lạ tai, huyền bí. Mình để nguyên vậy cái nghe nó thành kính. Mà thành kính cho nên dễ có linh nghiệm. Còn nếu giảng ra hiểu dễ quá cái coi thường, coi thường cái hết linh nghiệm. Nên hồi xưa có một người quen với tôi, họ đi học gồng ở đâu bên Lào, về thì ông gặp chúng tôi, ông nói chuyện. Ông nói khi ông học gồng đó, ông đọc một cái tiếng Phạn, tiếng gì đó không biết, ông nói là ông nói tiếng Chà. Tiếng Chà thì ông đọc một tiếng đó lên, cái ông gồng mình, cái ta chặt dao chặt không đứt. Cái ông cứ thắc mắc hoài, ông nói tại sao cái câu chú nó linh quá. Ông tìm được những cái người Chà đó, ông hỏi bây giờ anh cắt nghĩa dùm tiếng Việt tôi coi cái câu chú này nghĩa là sao. Thì ông kêu ông cắt nghĩa, nói câu này nói rằng chặt không đứt, chặt không đứt. Chặt không đứt. Thế về ông nói chặt không đứt, chặt không đứt, cái ta chặt cái đứt. Thì quý vị thấy tại sao vậy? Nghĩa là để nguyên tiếng Phạn đọc chặt không đứt, không đứt cũng nghĩa đó, mà chặt không đứt. Còn đọc cái tiếng Việt mình cái chặt đứt. Thì đó là tại sao? Thì tại cái tiếng kêu đọc mình thấy nó linh thiêng. Linh thiêng cho mình kính trọng, kính trọng mình quá kính trọng, cho nên cái lòng tin đó nó làm cho gân cốt mình nó mạnh ra, nó cứng ra là ta chặt không đứt. Còn bây giờ nghe nó chặt không đứt thường quá, coi thường nó chặt cái đứt liền. Như vậy đó, để hiểu ý tại sao mà thần chú không có giảng. Không giảng là vậy đó, để cho nó còn cái vẻ quyền bí linh thiêng chút, chứ giảng nó hết quyền bí thì tụng không bao giờ có kết quả. Thôi thì giờ nó cũng hết. Quý Phật tử hỏi nhiều, có nhiều câu hỏi dài quá tôi không có giải thích hết được. Thôi hẹn khi khác có dịp rồi giải thích thêm. Hay ngang đây thì xong là tất cả quý Phật tử hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý vị ngồi lâu xa chân chút rồi hả, đứng dậy. Tức là những cái thắc mắc của quý vị tôi sẽ trả lời để cho quý vị khỏi thắc mắc, yên ổn tu hành. Câu hỏi thì chắc rằng có câu hay mà có câu cũng không được hay, cho nên là quý vị nghe câu nào hay thì nhớ, câu nào không được hay thì bỏ qua. Câu hỏi này cũng có một Phật tử đáng cũng có cái công phu tu chút ít hỏi đây. Kính xin Hòa thượng giảng cho con được rõ ràng. Một, trên pháp, ngã pháp, tất cả các pháp đều là Phật pháp. Kính xin Hòa thượng giải thích cho con rõ được chữ pháp, vì chữ pháp quá bao gồm nên con chưa hiểu đúng nghĩa. Thì Phật tử này hỏi về nghĩa cái chữ pháp.
tuy rằng nói chân pháp hay là ngã pháp hay nói là tất cả đều là Phật pháp, như vậy thì chữ pháp nghĩa là sao? Chữ pháp này nó có hai phần, phần sự và phần lý. Phần sự chữ pháp là vật này, vật nọ, vật kia, hay là cái này, cái nọ, cái kia. Cái gì có tên thì đều gọi là pháp. Cái bàn là một pháp. Cho tới nếu cái tâm thì cũng là một pháp. Có tên đều là thuộc pháp hết. Thì đó gọi là cái nghĩa phần sự. Nghĩa phần lý. Lý thì chỉ cho cái pháp là cái trùm khắp không có giới hạn. Cái trùm khắp không có giới hạn, cho nên nói rằng tất cả pháp đều là Phật pháp. Chữ pháp ở trong kinh Phật có những trường hợp Phật dạy pháp là cái thể trùm khắp, cho nên mới dùng chữ là chân pháp hay là pháp tánh. Cái đó là cái thể trùm khắp. Vì vậy cho nên chữ pháp đó nó có nghĩa là lý, chữ pháp kia có nghĩa là sự. Một bên sự là chỉ cho cái gì có tên đều là pháp, còn lý thì chỉ cho cái thể trùm khắp, nó không có giới hạn. Bây giờ câu hỏi thứ hai. Trong kinh Kim Cang có câu tu Bồ Đề tác ư pháp ưng vô sở trụ, như sanh trụ hành ư bố thí, sở vi bất trụ, sở vi bất trụ sắc bố thí, bất trụ thanh hương vị xúc pháp bố thí. Như vậy bất ưng trụ pháp bố thí nghĩa là gì? Kính xin hòa thượng giảng giải cho con được rõ. Đây cũng còn thắc mắc cái chữ pháp. Như vậy thì chữ pháp mà không nên trụ đó, bất ưng trụ đó, là chữ pháp đó là chỉ cho cái nghĩa gì? Quý vị nghe có thể đoán ra chưa? Sự hay lý? Sự tức là có tên. Bởi vì trên nói là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Chữ pháp đó, chữ pháp mà ở đây tức là sáu trần đó, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, gọi là sáu trần. Thì chữ pháp mà ở trong kinh nói sáu trần đó, chữ pháp đó là thuộc về cái bóng dáng ở trong cái tâm của mình. Như khi quý vị khởi nghĩ thì nghĩ cái gì? Nghĩ về người á, thì bóng người hiện ra. Nghĩ về vật á, thì bóng vật hiện ra. Nghĩ về thành phố thì thành phố hiện ra. Thì cái mà nó hiện ra theo cái ý nghĩ của mình đó gọi là pháp trần. Thì cái pháp trần đó là có cái tên, hoặc người, hoặc vật, hoặc thành phố gì có cái tên, thì cái pháp đó thuộc về sự. Cho nên nói rằng trong kinh Phật dạy làm sao Bồ Tát không có, đừng có trụ pháp, tức là đừng dính với tất cả những cái có danh tự hình tướng bên ngoài. Bây giờ nếu tôi nói gọn thôi, chỉ sáu cái sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp mà mình không dính thì mình có tham sân si gì không à? Như vậy có thành thánh chưa? Thì tâm mình có động không? Mà tâm không động tức là trụ rồi. Không trụ mà trụ. Còn nếu trụ vào sáu trần thì trụ chưa? Tức là dính mắc cái sáu trần thì cái tâm mình loãng. Cho nên nghĩa là không nên trụ nơi sáu trần. Mà không nên trụ sáu trần thì tâm mình đang an trụ. Cho nên mới hỏi làm sao mà an trụ tâm mình đó, thì chỉ cần không dính với sáu trần là trụ. Bây giờ tôi nói gần, nói sáu trần hơi nhiều, chỉ cần hai trần thôi, quý vị đừng trụ giùm tôi. Một là sắc, hai là thanh. Thấy cái gì đẹp xấu là không thèm dính, nghe khen chê không dịch dính, nhiều đó dễ tu chưa? Nhiều đó cũng là thánh con rồi, phải không? Đó, nghe dễ quá, dễ đơn giản vô cùng. Nghe chỉ nghe khen cũng không có mừng, bị chê cũng không có giận, bởi vì những tiếng nó qua rồi mất có gì đâu. Rồi thấy cái tốt cũng không thèm đắm mê, thấy cái xấu cũng không thèm ghét. Thì như vậy thì mình cả ngày tâm mình sao? Nó thảnh thơi biết mấy, phải không? Tại mình khen, bị khen chê làm cho tâm mình rối, bị đẹp xấu làm cho tâm mình rối. Còn nếu mấy cái đó mình không dính gì hết thì tâm có rối không? Vậy đó, tu gần quá, dễ quá, đâu có gì huyền bí, phải không? Mà hết khổ ngay tức khắc. Quý vị thấy có phải hết khổ không? Bây giờ giả sử có ai khen mình không mừng, ai chê mình không giận, có hết khổ không? Sở dĩ mà mình buồn bực khổ sở là bị người này chê, bị người kia khi rẻ rồi đủ thứ. Đó. Như vậy thì muốn trụ tâm thì đừng có dính sáu trần, tức là đừng có trụ nơi pháp. Pháp tức là những cái gì có danh có tướng, đừng dính với nó nữa, thì đó là tâm an trụ, phải không? Như vậy thì chắc Phật tử này hiểu rồi. Qua câu khác. Có Phật tử này hỏi: Kính bạch thầy, khi ngồi thiền để dừng bớt vọng tưởng, con quán sổ tức theo hơi thở ra vô, con thầm niệm bài kệ trong kinh Kim Cang: tất cả pháp hữu vi, vân vân. Xét suy như thế cho thường chớ quên, con hành thiền như vậy có được chăng? Đúng sai kính xin thầy từ bi chỉ dạy, con đội ơn thầy, vân vân. Thì cái ngồi thiền sổ tức, tức là đếm hơi thở, theo hơi thở ra vô. Nhưng mà vị này muốn bổ túc thêm nữa, ở trong đó tụng thêm bài kệ: tất cả các pháp hữu vi như mộng quyển bảo ảnh, vân vân. Xét suy như vậy đó, không có cho nó quên. Thì vậy đó, trong lúc ngồi thiền vừa là đếm hơi thở, theo hơi thở, vừa là đọc cái bài kệ đó là đúng hay sai? Như hồi nãy tôi nói, quý vị thấy rõ, ngồi thiền là phương tiện để nuôi dưỡng cái tâm mình cho nó an trú một nơi, phải không? Mà an trú một nơi thì nó bớt cái xao xuyến. Cho nên thiền nó có chia hai cách: chỉ và quán. Chỉ và quán, mình theo hơi thở, đếm hơi thở thuộc về chỉ, mà có chỗ cũng gọi là quán sổ tức đó, là xem xét ra hơi thở. Còn nếu mà mình dùng cái câu kệ tất cả pháp hữu vi vân vân đó, thì đó là quán. Cái nào cũng thiền hết, nhưng mà làm cái này thì xin miễn làm cái kia. Làm hai ba cái rồi mệt, mệt rồi nó yếu trở lại như thường. Cho nên ở đây vì muốn nó mạnh, cho nên mình dồn nó trong một cái thôi, chứ nhiều quá thì nó yếu. Khi nào quán thì quán hẳn, còn khi nào mà chuyên về sổ tức thì sổ tức hẳn. Chứ mình làm hai cái thì nó yếu. Quán nó có lợi trong lúc mình đi đứng nằm ngồi. Thí dụ như mình vừa thấy một cái cảnh gì đó đẹp, mình thích, cái mình nhớ câu nhất thiết hữu di pháp như mộng quyển bào ảnh, thì biết cái đồ này nó có đó như mộng quyển thôi chứ có gì đâu mà thích, thì quán như vậy nó có lợi, nó làm cho tâm mình nó không nhiễm, nó không dính. Chứ còn ngồi thiền thì phải nuôi dưỡng cho nó mạnh, mà mạnh thì phải cho nó an ổn một chỗ, trong một vấn đề nhỏ thôi, chứ đừng nhiều vấn đề chen vô. Hiểu vậy thì quý vị mới ứng dụng đúng. Câu hỏi này thì nó rất là thường ở trong gia đình, mà nó không ảnh hưởng tới trong nhà Phật. Có Phật tử này hỏi: con xin hòa thượng giảng cho con được hiểu. Một nàng dâu mới về nhà chồng và cũng vừa quy y xong, nhà chồng có dám dỗ bảo cô làm gà. Nếu cô không làm thì mang tội bất hiếu, còn làm thì phạm tội sát sanh. Vậy làm thế nào không mang tội bất bất hiếu và không phạm tội sát sanh? Câu hỏi này thì nó thấy thường lắm nhưng mà rất thực tế, mà giải quyết dễ hay khó? Cái này tôi cũng nhớ, hồi thuở nhỏ tôi cũng được cha mẹ hay dạy, khi nào mà cắt cổ gà đó mình tụng chú giảng sanh. Nghĩa là tụng chú giảng sanh cho nó giảng sanh. Thì như vậy mình cắt cổ gà không tội, phải không? Nhưng mà tôi thì tôi thấy như vậy thì mình hơi tàn nhẫn quá, vừa tụng chú mà vừa cắt cổ người ta. Tụng chú có nghĩa là tu mà còn cắt cổ người ta thì không ổn, thấy hơi tàn nhẫn quá. Bây giờ giả sử có ai đó tới cái đưa cái dao cái kiếm về trước cổ mình, tụng chú giảng sanh rồi cắt cổ mình cho mình giảng sanh, mình chịu không? Chắc là không bao giờ mình chịu điều đó. Mà mình lại đi làm cái việc đó thì thấy nó hơi tàn nhẫn quá, phải không? Thì như vậy muốn tránh khỏi cái tội sát sanh mà Phật tử này hỏi thì làm sao đây? Nếu từ chối không có cắt thì bị tội bất hiếu với mẹ chồng, cha chồng, còn làm thì phạm tội sát sanh. Thì giờ làm sao cho tròn cả hai bên? Bởi vì thiệt ra nếu nói thẳng ở đời nó không có cái vẹn toàn, phải không? Mà muốn vẹn toàn thì thật là khó xử. Ở đây thì tôi chỉ giải thích bằng cách là chưa vẹn toàn. Nếu mà Phật tử này làm cô dâu vì hiếu với mẹ chồng mà cắt cổ gà, thì khi cắt cổ gà thì mình cam chịu tội với con gà để tròn chữ hiếu với bên chồng. Đó. Còn nếu mình vì cái sinh mạng chúng sinh là lớn, mình không nỡ giết sinh mạng chúng sinh dù cho mình chết cũng cam, thì thà là thì mình phải chịu bất hiếu cho mẹ chồng mà mình giữ được cái giới sát sinh. Thì tùy theo cái nhìn, cái nào nặng thì được một cái phải mất một cái, mà phải gan, mình phải chấp nhận. Ví dụ như mình vì mẹ chồng mà làm tròn chữ hiếu thì mình phải chấp nhận mình chịu tội sát sanh, phải không? Còn nếu mình vì sinh mạng của người trên cái chữ hiếu thì mình phải chấp nhận bị tội bất hiếu được phần nửa, chứ không thể trọn vẹn được. Thì đó là trả lời một Phật tử này, một câu hỏi rất dễ mà rất khó. Đây có một Phật tử này hỏi nghe cũng dễ thương. Con nghe quý thầy thường nói được làm thân nam là người đó có phước đức, nhưng tại sao có người sanh vào gia đình nghèo lại xấu xí, bệnh tật lại còn hung dữ, trái lại người nữ thiếu phước tại sao sanh vào gia đình giàu sang đẹp đẽ lại đức hạnh thuận hòa, có thân nữ phải là nghiệp ái nặng hay không? Ngưỡng mong trên sư ông từ bi quan hỷ giải cho con biết. Cái này cũng thường thường mà nó cũng hơi thực tế. Thì có một số người nói rằng làm thân nam là có phước, nhưng người đó là quý thầy nói đó là nói một cách chủ quan. Nếu gặp với cô chắc không nói vậy đâu, phải không? Tại đây nó thầy nói, thầy đó hơi chủ quan. Nếu mà nói được thân nam là phước đó, thì cái lời nói đó chưa đúng sự thật. Thân nam, thân nữ là một cái nghiệp riêng nữa, chứ không phải là cái phước. Làm nam mà có người cũng bị tật nguyền, có người cũng bị bệnh hủi đó. Riêng của người đó có cái chủng tử về phái nam thì được sanh nam, chủng tử về phái nữ được sanh nữ, chứ không phải là phước hay là không phước. Bởi vậy cho nên cái người nói đạo lý mà nói vậy là trật. Phải trật cho nên Phật tử này mới nghi. Nghi đó là phải. Như vậy thì được phước hay là không phước là tùy của mỗi người. Dù thân nam hay thân nữ mà có phước thì cũng được sung sướng, giàu sang, có địa vị cao. Còn nếu vô phước thì cũng khổ sở như ai. Chứ không phải nam là có phước, nữ là vô phước. Đừng hiểu lầm như vậy. Chỉ có người đó có chủng tử phái nữ thì nó sinh làm phái nữ, chủng tử phái nam sinh làm phái nam, chứ không phải có phước hay là vô phước. Đó là các nghĩa trả lời câu hỏi này.